Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Nghiệp lực. Nghiệp lực tùy duyên học hỏi yên, sửa tiến chính mình cảm tâm hiền, tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên, khai thông trí tuệ tự cảm yên. Lương Sĩ Hằng. Rồi, theo các bạn nghiệp lực là cái gì, ở đâu ra? Cái gì gọi là nghiệp lực mà ở đâu ra? Giờ đâu mà có nghiệp lực?
Để Phương chị đóng góp
Dạ.
thì theo như nghĩ là thiệp ngực thầy cũng thường hay giảng lắm, thì cái từ nhỏ, lúc nhỏ đó chào đời á thì con người không có lo âu, thì càng lớn á, va chạm với đời thì càng buồn phiền lo âu, rồi đưa đến những chuyện rắc rối, đó là mình tạo nghiệp, mà tạo nghiệp á, thì mới có nghiệp lực. Rồi còn tiếp theo cái nghiệp lực này á, nó cũng do cái tập quán hướng ngoại qua tứ quan mắt mũi tai miệng, rồi cộng với sự tham dâm nữa. Rồi cái nghiệp lực này nó cũng mang từ tiền kiếp đến, nó nặng hay nhẹ.
Rồi, còn gì nữa không?
Còn nếu mà nhắc đến nghiệp á, thì có nhiều mặt lắm, thì thầy thường nhắc tâm nghiệp nè, thì thân nghiệp nè, ý nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, và duyên nghiệp nữa, rất là nhiều nhiều cái nghiệp. Mình Dung
Rồi.
xin hết để các bạn đóng góp tiếp.
Rồi, cảm ơn chị Dung. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Không có ai đóng góp thêm hả? Thì nói chung thì cái nghiệp là những cái chuyện mà nó làm cho mình, nghiệp lực là những cái mà nó làm cho mình lo âu động loạn. Nó trói buộc cái phần hồn của mình, nó giam cái phần hồn của mình, nó lôi cuốn mình, nó không có để cho mình yên, mình không có thanh tịnh được. Lúc nào mình cũng bị lôi cuốn bởi sự động loạn, ẩm chuyện này cũng chuyện kia. Cái đó kêu là nghiệp lực. Lực là nó có cái sức lôi cuốn mình, nó kêu là lực. Nó mạnh đến nỗi mà nó lôi cuốn mình đi được. Thì sống thế gian này ai cũng có nghiệp, ít nhiều cũng có. Nhưng mà nghiệp nặng thì nó bao vây mình đủ thứ chuyện hết. Nó trói buộc mình, nó làm cho mình động loạn, lo âu, bận rộn, không có bao giờ mà thảnh thơi được. Cái đó kêu là nghiệp lực. Mà nghiệp lực từ đâu có? Nó không phải chỉ bắt nguồn từ kiếp này như chị Dung nói nãy đâu. Nó còn ở, nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp rồi. Mình tới đây mình đem đem theo, cho nên nó mới bị đôi cuốn, chứ không phải là chỉ riêng kiếp này mình tạo nghiệp ở thế gian này đâu. Tại do mấy cái nghiệp từ tiền kiếp mà chưa giải quyết đó, thành ra kiếp này đó mình tiếp tục mình tạo tiếp, là những cái tánh hư tật xấu của mình nó mang theo, nó đem tới đây rồi mình lại tái diễn tái hồi tiếp tục làm nữa. Nhưng mà cái đó nó bắt nguồn đó, từ nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Thành ra cái cuộc hành trình của mình mà để giải hết những cái đó là nó dài và nó dày công lắm, chứ nó không có phải đơn giản, không phải cái chuyện chút xíu mà mới thấy đây đâu, mà cái chuyện nó dai dẳng từ nhiều kiếp rồi, cho nên nó đòi hỏi cái sự dày công của mình dữ lắm mới giải hết được. Giải hết rồi, hết nghiệp lực rồi mình mới thoát được chứ. Mà nó nhiều quá, mà nếu mà mình không có cố tâm mà hành pháp đứng đắn thì khó mà có dễ thể giải hết được. Trong một kiếp này mà giải hết được những cái nghiệp của tiền kiếp, thành ra mình phải đi từng bước một, nhưng mà mình phải cố gắng liên tục. Cái gì nó cũng đòi hỏi cái sự liên tục, cái sự cố gắng mà không có liên tục á thì nó không thể nào mà giúp mình giải được. Thành ra mình may mắn là mình có cái pháp, nhưng mà mình phải hành nó liên tục. Cái sự cố gắng của mình á, càng ngày càng phải càng nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Bữa nay cố gắng được chút, ngày mai cố gắng nhiều hơn nữa, thì càng ngày càng nhiều hơn á, thì mình mới mong ra mình có cái cơ hội để giải cái nghiệp lực của mình. Chứ nếu mà mình mà thả lỏng á, mình tu chút xíu rồi mình buông thả nó một cái là nó ụp lại liền, là mình không bao giờ mình giải quyết được hết. Ừ, thì mình phải ở lại cái cõi nặng này hoài, không biết bao giờ mình mới thoát. Mà mình đã chọn con đường tu là mình đã chán ngán cái sự nặng trược ở dưới thế gian này, mình muốn thoát. Chứ đâu phải mình tu mà để ở lại đây đâu. Thành ra mình phải tìm cái phương cách nào để giúp cho mình mỗi ngày càng gần cái sự thanh nhẹ hơn. Thay vì để cái sự động loạn nó lôi cuốn mình mãi mãi từ kiếp này sang kiếp nọ. Thì kiếp này mình may mắn mình được có pháp, có thân xác làm người, có pháp, có những lời giảng của ông Phật để lại chỉ đường dẫn lối cho mình đi, thì mình phải cố gắng. Cái phần còn lại là của mình, không có ai làm giùm mình được. Cái phần cố gắng còn lại là của mình, nên mình biết quý thì mình phải tiếp tục, tiếp tục mình đi tiếp. Rồi giờ để cho các bạn nghe một số băng của thầy nha.
Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu. Không phải bữa nay, không phải giờ này, nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo. Tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo. Càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham. Loạn động không dứt khoát. Thành thật một là một, hai là hai. Có là có, không là không. Mới là an nhiên tự tại. Không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi. Đã đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Mà không chịu hiểu thì không bao giờ tiến.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong này? Ai nhớ được gì?
Thầy nói là cái nghiệp đó, nó nằm trong khối óc của con người mình đó. Khi xuống đây là trời đã sắp đặt hết rồi, mình không cần phải lo.
Không cần phải lo, mà tại sao mình phải lo, mà mình lo cái gì chứ?
Nghèo,
À,
lo sống, lo sợ
sợ
sống cho chết.
tham sống sợ chết, sợ nghèo, thấy không? Xuống đây lúc đầu không muốn, nhưng mà ở quen thì không muốn đi, muốn ở hoài thôi à. Thành ra mình tham sống sợ chết, rồi mình sợ nghèo nữa, sợ thiếu thốn. Nhưng mà mình không hiểu cái gì cho nên mình mới sợ tham sống sợ chết, mà mình sợ nghèo tại mình không hiểu cái gì. Không hiểu cái luật gì mà thầy nãy thầy nói đó. Mình không hiểu cái gì mà mình tham sống sợ chết mà mình còn sợ nghèo nữa.
Là mình không hiểu cái chuyện có không không,
À,
trời đất đã sắp đặt hết rồi.
đúng rồi. Thành ra cái chuyện có không không, có hay là không có cũng do ông trời sắp đặt, chứ không phải mình muốn mà mình được hết đâu. Nhiều khi mình tưởng mình có khả năng mình có thể có được, mà mình có thể mất được, nhưng không phải đâu. Cái chuyện sắp đặt của ông trời để cho mình học hỏi và tiến hóa thôi, chứ không phải để cho mình nắm bắt cái gì cho mượn thôi mà. Đâu có cái gì của mình đâu, cái xác này cũng mượn. Rồi tất cả cái gì mà ở thế gian mà trong tay mình cũng là cho mượn thôi. Không có cái gì của mình hết trơn. Thành ra không có gì để ôm hết. Hồi nhỏ không biết, lớn lên thì muốn ôm đủ thứ, cái gì cũng muốn ôm về cho mình hết. Cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn lấy. Nhưng mà một thời gian lớn tuổi rồi mình thấy ổn. Rồi mai mốt cái xác này mình đi, mình bỏ hết rồi mấy cái này nó cũng đâu còn giá trị gì đối với mình nữa. Mà không phải chuyện của mình, ông có mang theo được, ông có lo làm gì. Chuyện có khó không sao, mà trời đất đã sắp đặt rồi, để cho mình hiểu và mình tiến thôi. Mình học ở xuống thế gian, mình học mình phải hiểu cái định luật và mình phải tiến như cách nào mới đúng, chứ không phải là mình tham sống rồi chết. Bây giờ mình tham sống rồi chết mình cũng phải chết. Bây giờ mình sợ nghèo mà mình làm gì, bây giờ mình làm gì đã có bao nhiêu là có chừng, có luật nhân quả hết, nó có chừng hết trơn rồi. Chứ không phải mình muốn hơn mà mình muốn được, mình thấy đã có nhiều hơn. Mình muốn, tôi cũng có muốn có nhiều hơn nhưng mà không được. Mọi người nó có cái luật rồi, rất là công bằng, không có sai chạy một chút nào hết. Rồi, nghe tiếp nha.
Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu phải bằng lòng tự dạy. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự dạy. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong này?
Thầy nói thì bằng lòng tu á, thì phải bằng lòng tự giải. Cái
Ừ.
nghiệp lực từ tiền kiếp á, thì Thượng Đế không cho mình biết, để mình tự phấn đấu để cho phần hồn mình tiến hóa.
Ừ. Đó, thành cái đó là cái bài học. Cái bài học của ông trời ông sắp đặt, thành ra ông đâu cần cho mình biết trước, ông cho mình đầy đủ tiện nghi để cho mình tự giải và tiến hóa thật sự. Khi mà mình tự giải được, mình ra được rồi đó, mình sẽ mạnh dạn hơn, thì lúc đó mình mới đóng góp cho tất cả được. Thành ra cái bài học sắp đặt trong cái trường học này như vậy, xuống đây là phải mang theo nghiệp lực. Mà nghiệp lực thì mình phải tự tu, mình sửa. Nghiệp lực do đâu? Do những cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp. Mà bây giờ mình biết tự sửa là mình tự tu á. Tự tu là tự sửa, thì lúc đó mình mới tự giải. Thì cái chuyện của mình phải tự sửa và tự giải mình mới tiến được. Chứ nếu mà cho mình đi học mà xuống đây làm bài hết cho mình rồi thì đâu có gì để tiến hóa. Cũng như mình vô lớp, vô trường mà ông thầy ông giải hết, ông làm hết bài cho mình, rồi tới lúc mình thi mình ông làm hết cho mình rồi, mình đâu có tiến hóa được, mình đâu có nâng cao cái sáng suốt của mình được. Thành ra bài học nó đương nhiên nó phải như vậy. Giờ đi coi một cái đoạn video nha.
Sự rắc rối của ngày nay xảy ra cho con thì con càng hiểu được luật nhân quả, nhân nào thì quả nấy. Sự rắc rối là cái quả của tiền kiếp ngày nay phải nhận, nhưng mà con may mắn có cái pháp tứ trược lưu thanh và nuôi dưỡng tinh thần nhịn nhục để tạo hạnh đức cho phần hồn. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Thì ngày hôm nay con đứng trước giữa bạn đạo và thầy để phát một đại nguyện, chính mình phải lo tu, phải xây dựng pháp lực càng ngày càng mạnh để cho nó giải nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ, chứ không phải bây giờ xảy ra đâu. Bây giờ con thấy vậy, con tưởng chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì oán ức hết. Đâu đó nó có trật tự trong luật nhân quả. Cho nên mọi người phải ý thức được nhân quả, nhân nào thì quả nấy, không có sai chạy một ly một tí. Rồi cán cân quân bình của Thượng Đế để cho mọi người tự thức và tự xử, tự sửa, tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa chứ không có hại người đâu. Nghe đại ngục, địa ngục xử như vậy nó khổ quá. Không phải nhân nào quả nấy, xử theo luật nhân quả chứ địa ngục không có làm gì hơn hết á. Cho nên con hiểu đó, rồi càng tu càng thanh tịnh,
gỡ rối cho mình từ tiền kiếp chứ không phải bây giờ. Thầy chứng tâm cho lời nguyện con, con cố gắng về tu thêm nha.
Dạ.
Dạ, thầy nói gì? Mình nói thêm một cái gì cho mình hiểu thêm cái nghiệp lực nó giống như cái gì?
Thầy nói là mọi sự rắc rối á, kiếp này là do cái luật nhân quả. Cho nên là cái nhân xấu thì gặp quả xấu. Thì bây giờ á, là cần phải có cái pháp lực mạnh thì mới giải được nghiệp lực. Rồi mình phải tự tu, tự sửa, tự tiến. Vì cái địa ngục á, là xử theo luật nhân quả. Đâu đó nó trật tự thì mình càng tu á, thì mình càng gỡ rối cái chuyện từ tiền kiếp. Xin hết.
Cảm ơn chị Dương. Thì những cái chuyện mà mình gặp phải trong cái kiếp này, những cái chuyện mà nó bắt mình, nó nghĩa là nó không có suôn sẻ, rắc rối, bắt mình phải chấp nhận và chịu đựng, phải lao, phải động loạn, là do cái luật nhân quả. Mọi người xuống đây ít nhiều cũng có, tùy theo cái luật nhân quả. Nếu mà mình kiếp trước mình làm nhiều cái chuyện nó không tốt á, thì kiếp này mình sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối hơn, như là không có suôn sẻ đó. Cuộc sống thì ai cũng cần cho nó có suôn sẻ, cho nó bớt lo bớt động. Nhưng mà nếu mà mình sống cuộc sống của mình nó nhiều vấn đề quá, nó chuyện này tới chuyện kia nó tới, mà cái chuyện không may không à, cái chuyện không tốt, nó làm cho mình động loạn, nó làm cho mình lo âu, nó làm cho mình khổ, cho nó là nghiệp. Thì cái đó là do cái tiền kiếp của mình, mà cái tiền kiếp của mình á, cái nghiệp á, nó đi chung với cái luật nhân quả, không phải mà tự nhiên nó đến với mình, nó không có cái gì oan ức hết trơn á, không có cái gì sai hết, không có cái gì oan ức hết. Tất cả đều rất là chính xác theo cái luật nhân quả, thì nhân nào quả nấy. Mình bây giờ kiếp này á, mình hái cái quả đó là tại vì mình đã gieo cái nhân đó rồi, chứ không có cái gì mà oan ức, không có cái gì sai hết trơn. Thì giờ mình hiểu được cái định luật đó rồi á, mình không có trách trời trách Phật, mình không có than than thân trách phận, mình không có nói trời ơi tại sao con lại như vậy, cái đó là đúng hết. Nhưng mà mình chỉ còn có một cách thôi, là mình may mắn mình gặp được cái pháp này. Nhiều người ta khổ vậy mà người ta không có biết cái pháp, người ta không có biết cái cách để tháo gỡ. Mình may mắn là mình có cái pháp, mà cái pháp dạy cho mình gì, cái pháp không thì không đủ, cái pháp còn phải dạy cho mình cái cách tu nữa chứ đâu phải. Cách tu là cái cách sống, cách sửa, cách ăn năn sám hối, chứ không phải là có cái pháp không là đủ. Thầy nó có cái pháp, nhưng mà cái pháp nó giúp mình để làm gì, để mình học nhịn nhục, để mình luyện cái nhịn nhục của mình. Thì khi mà mình có cái pháp á, mình uất ức cái chuyện gì á, thì mình giải nó ra, mình thở, mình hít thở, mình xoay hồn, mình giải nó ra, thì nó giúp cho mình có cái sức chịu đựng, có học được cái sự nhịn nhục. Mà mình học được cái sự nhịn nhục á, thì mình mới tạo được cái hạnh đức cho phần hồn, thì mình mới giải được. Thì lúc đó đó mình mới giải tỏa được cái quả xấu, là nhờ cái hạnh đức nhịn nhục mình tạo được cho phần hồn á, mình mới giải được cái giải tỏa được cái quả xấu. Thấy không? Thành ra mình phải lo tu, lo xây dựng hạnh đức, thì lúc đó mình thêm một cái hiểu mới nữa, là muốn giải tỏa nghiệp lực đó, là phải có pháp lực, có pháp lực mới giải tỏa được nghiệp lực, chứ vì nó bao vây mình như vậy mình lấy cái gì giải, mà mình phải có pháp lực. Pháp lực là nhờ đâu mà có pháp lực? Là mình phải tu cho nó đứng đắn, để mình giải tỏa bớt cái sự động loạn, mình lui trở về sự thanh tịnh, mình bớt hướng ngoại động loạn. Thì lúc đó mình gom cái điển mình lại á, mình thanh tịnh, mình quân bình á, lúc đó cái pháp lực mình nó mới mạnh. Thì lúc đó mình mới giải tỏa được cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó đến, nhưng mà nó không có làm cho mình động nữa, là mình đã giải nó rồi. Có mà cũng như không có, là tại vì mình giải nó được. Thì đó, cái pháp lực đó là phải tu đứng đắn. Mình có pháp rồi, bây giờ cần phải tu đứng đắn thì mới đủ cái pháp lực mà để giải cái nghiệp lực. Pháp lực là cũng như cái sự sáng suốt, cái hào quang của mình đó. Thì cái bóng tối nó tới, nó đem cái sự tâm tối tới, động loạn tới, thì nó gặp cái ánh sáng thật á thì nó phải tiêu tan. Còn nếu mà mình không có ánh sáng, là mình quá động loạn đi, mình tâm tối quá đi, mình không có ánh sáng á, thì cái nghiệp lực nó bao vây mình. Còn mình đủ ánh sáng á, mình quân bình á, mình đủ ánh sáng nhân vật vậy, cái nghiệp lực nó tới là cũng như cái bóng tối nó bao vây mình, nó đụng vô cái ánh sáng là nó phải tiêu tan. Như là ánh sáng tới đâu á, là bóng tối nó phải lui là vậy. Mình kêu là pháp lực. Thì giải tỏa cái nghiệp lực của mình từ nhiều kiếp đó, chứ không phải là bây giờ đâu. Bây giờ không đâu, từ nhiều kiếp. Thành ra mình tu ở đây để mình giải quyết chuyện của nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp này. Thì đúng theo cái định luật nhân nào quả nấy là vậy.
Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan, nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định.
Rồi, thầy nói gì?
Thầy nói mình thực hành rồi ấy, mình nắm pháp thì mình hành nó sáng suốt. Khi sáng suốt á, thì có ánh sáng thì cái bóng tối nó sẽ tan. Rồi mình tu tiến.
Ừ. Thì mình thực hành là mình phải nắm pháp mà mình hành để mình giải cái đó, cái phương tiện thôi. Nhưng mà mình phải giải cho nó đúng, mà mình hành đạo cho nó đúng, nghĩa là mình không có rước cái sự động nữa, mình đóng cái cửa thế gian lại, mình lo mình giải ra không. Thì lúc đó mình mới đạt tới cái sự sáng suốt. Khi mà mình thanh tịnh rồi mình mới có sáng suốt, như là mình giải bớt cái sự động loạn mình mới có chút sáng suốt. Thì cái sáng suốt đó là cái ánh sáng, khi mà nó phát sáng ở bên trong rồi á, là cái bóng tối nó phải tiêu tan. Bây giờ mình khổ, mình buồn, mình lo, mình âu là tại vì cái bóng tối nó bao vây mình. Cho nên mình ở trong cái trạng thái đó. Và khi mà mình sáng suốt rồi á, thì cái bóng tối trong nội tâm, nội thức của mình nó phải tiêu tan. Tại mình đã phát sáng rồi. Thì cái nghiệp lực nó không có áp đảo mình được nữa. Thì lúc đó mình mới bắt đầu tu tiến trong thanh tịnh và ổn định, chứ không phải tu mà trong lúc mà còn phải tranh đấu với cái sự động loạn ở bên ngoài nữa. Lúc đó mình rất thanh tịnh và rất ổn định, nên tu là phải tu trong thanh tịnh đó, thì lúc đó nó mới tiến được. Còn mình tu ở trong cái sự động loạn đó, là khó tiến lắm. Thành ra thầy dắt mình nói tu trong thanh tịnh ổn định, không có chuyện gì lo mình mới tu được. Mình mới sáng suốt, mình mới thấy rõ, mình mới quán âm là mình thấy rõ cái sự tâm tối của mình mới sửa được. Còn mình động loạn, mình đâu có thấy cái sai của mình thấy không có gì sửa hết. Nói tôi rất là tốt, không có gì để nói mà không có gì sửa, tại vì mình không thấy. Chứ nếu mà mình có chút ánh sáng là mình thấy nhiều chuyện để sửa lắm. Thành ra không bao giờ mình rảnh là vậy. Còn nếu mà mình không thấy gì là tại vì mình chưa thấy đâu.
Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quang hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn.
Dạ, thầy nói gì? Thầy nói gì đây?
Thầy nói mình tu á, có sự quân bình á, thì nghiệp lực nó không có lôi cuốn. Mà khi mà cái pháp lực mạnh á, thì mình không có sợ nghiệp nữa. Thì đêm đêm á, là mình hành nó có quân bình. Thì thầy dặn là quan hành tại thế thì mình sẽ dễ thương yêu tha thứ.
Thế nào gọi là quan hành tại thế? Thế nào kêu là quan hành tại thế?
Chưa hiểu, anh giải thích cái quan hành tại thế.
Rồi khi mà mình giải được nghiệp lực đó là cái pháp lực của mình nó càng mạnh, càng mạnh hay không? Mình không có sợ bất cứ cái nghiệp lực của tế mình cũng có thể giải được. Mình không có nuôi dưỡng cái kích động mà mình hành trong cái sự sáng suốt. Thấy không? Cái sự sáng suốt nó hành sự kêu là quang hành. Quang hành là mình hành trong cái sự sáng suốt đó, kêu là quang hành. Mà muốn quang hành á là mình không có được nuôi dưỡng cái sự kích động mà mình phải nuôi dưỡng cái sự sáng suốt. Thì mình hành trong sáng suốt đó, kêu là quang hành. Nghe mình hành mà mình thấy rõ, mình phát sáng được đó. Tại vì mình không có động cho nên mình mới sáng được. Mình giải tỏa bớt cái nghiệp lực rồi mình sẽ không có nuôi dưỡng cái sự động loạn. Thì lúc đó cái sự sáng suốt nó mới về với mình. Mà khi mà mình hành trong lúc mà cái tâm mình lúc nào cũng sáng suốt, kêu là quang hành, là hành trong cái sự sáng suốt đó, kêu là quang hành. Quang là ánh sáng, hành trong cái sáng suốt là kêu bằng quang hành. Thì đó lúc đó thì khi mà mình thấy rõ rồi đó, thì lúc đó cái tâm mình đó, dễ tha thứ và thương yêu. Mà nếu mà cái tâm mình mà dễ tha thứ và thương yêu là mình tiến về sự nhẹ nhàng chứ đâu có tiến về sự chấp mê nữa. Mình sống mình chấp mê là mình không tha thứ và tôi không biết tha thứ và thương yêu, mình sẽ chấp mê. Mà khi cái tâm của mình nó dễ tha thứ và thương yêu, đâu có chuyện gì chấp mê đâu. Mọi người rồi cũng sẽ tiến về cái điểm đó thôi. Ai cũng trên đường đi, trên đường học hỏi và tiến hóa, đâu có gì đáng chấp và đâu có gì đáng mê. Người đi trước mình đi trước rồi thì là khá hơn mình thì đâu có gì đáng mê đâu. Còn cái người đi sau thì từ từ họ cũng sẽ tới. Từ từ họ cũng thức tâm, họ học rồi họ cũng thức tâm. Không có gì đáng chấp và đáng mê. Thì mình hành như vậy kêu là quang hành tại thế, dễ tha thứ và thương yêu. Đó cái mục đích của mình là cái giai đoạn này là đi tới cái sự tha thứ và thương yêu mà. Một trong những giai đoạn mà mình phải tiến lên là phải tha thứ và thương yêu. Rồi mới đi tới học từ bi và thực hiện từ bi. Là về đi con đường của tiên Phật đó, là như vậy, nhịn nhục trước rồi đi tới tha thứ và thương yêu rồi học từ bi và thực hiện từ bi là con đường của mình phải đi đó, chứ không phải con đường mà xây dựng của cải nhà cửa thế gian không, cái đó không phải đường đi của mình. Mình đã chọn con đường đi như vậy thì mình phải biết cái hướng đi nó là như vậy.
Hiểu được nguyên lý của trời đất tạo sự hiện diện của chính chúng ta, chúng ta nương đó, nương theo đó hành pháp, pháp lực mạnh thì giải tất cả nghiệp lực. Ý chí chúng ta là vô cùng tháo gỡ tất cả những gì khó gỡ nhất ở thế gian, là thanh tịnh mới là gỡ nổi, thiếu thanh tịnh không bao giờ gỡ nổi. Động loạn trong sắc của chúng ta, tham dục là không gỡ nổi. Tham đứng đầu, tới dục là chỉ có hại mình thôi. Sanh bệnh rồi nó, tôi có làm gì nhỏ hiền lành có vợ con mà tôi tham dục tôi không biết. Tới hồi bệnh không có cách gì chữa được. Hại tất cả khối óc thần kinh của chính mình. Không thanh tịnh làm sao sáng được. Ổn định thanh nhẹ mới là thanh tịnh. Không ổn định, không thanh nhẹ, không bao giờ thanh tịnh. Lưu luyến về tham dục là chỉ có khổ mà thôi.
Rồi, thầy nói gì? Nói gì?
Thầy nói là mình phải hiểu cái nguyên lý của trời đất thì mình hành thì nó mình mới giải được cái nghiệp, pháp lực mạnh thì mới giải được nghiệp lực. Thì khi mà thanh tịnh thì mình mới gỡ rối được. Còn cái tham với dục thì chỉ hại cho mình thôi, thì tạo cho mình cái bệnh. Hại cái thần kinh khối óc nữa.
Thì đó, mình phải pháp lực mạnh á, mình mới giải tất cả nghiệp lực được. Cái ý chí vô cùng của mình á, mình phải sử dụng cái ý chí vô cùng của mình á, để tháo gỡ. Mà mình phải có thanh tịnh á, mình mới gỡ nổi. Còn mình thiếu thanh tịnh á, thì mình không có mở nổi, không có giải nổi. Mình là trước hết ở thế gian là con người nó bị cái tham đứng đầu, rồi nó kéo tới cái dục, rồi nó đi tới hại cái sức khỏe, tới bệnh hoạn chữa không được, hại cái thần kinh khối óc. Mình ổn định, mình thanh nhẹ thì mình mới tiến với thanh tịnh được. Nếu không còn mình lưu luyến về tham dục, mình nhớ nó, mình muốn tham nó hoài thì cái chỉ tạo khổ mà thôi. Đó, cái nghiệp lực là cái mà quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ở đây thầy đã phân tách cho mình biết nó từ đâu tới mà mình phải làm sao để giải nó. Là nãy thầy có nói đó là từ nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Những cái tánh hư tật xấu của mình nhiều, từ nhiều kiếp rồi. Nó tới đây nó làm cho mình lo âu, động loạn. Thì mình phải hiểu trước hết là mình phải thức tâm, mình hiểu được cái luật trời. Có không không. Mọi chuyện Thượng Đế đã sắp đặt. Cái gì nó đến với mình là do cái luật nhân quả. Không có sai chạy một chút. Mà bây giờ mình mượn cái pháp thì mình phải lui về thanh tịnh thì mình mới tháo gỡ nó được. Mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ mà tu, không có nuôi dưỡng cái sự động loạn thì mình mới lui về cái sự thanh nhẹ, mình mới có được cái sự thanh tịnh quân bình ổn định thì mình mới tu. Còn nếu mà mình cứ lưu luyến cái tham dục ở thế gian thì không có bao giờ mình tháo gỡ nổi, mình sẽ bị trầm luân tại thế mãi mãi là vậy.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Ở đây thầy có thêm một cái định nghĩa về nghiệp lực là cái gì? Ở đây thầy có thêm một cái định nghĩa về cái nghiệp lực. Cái gì nó tạo thành nghiệp lực?
Thầy nói là có điển mới về trời, có thanh cao mới có phần thức giác. Thì mình phải làm cái pháp luân thường chuyển để mình giải nghiệp lực. Khi mà có cái pháp lực mạnh rồi thì mình thanh nhẹ, động và mình đi lên.
Đúng vậy. Thầy nói đây em, cái quốc khí của trần gian mà mình giải không được á, nó tạo thành nghiệp lực. Cái quốc khí ở trần gian mà mình giải không được á, thì nó tạo thành nghiệp lực. Mà cái quốc khí ở trần gian do đâu ra? Do những cái chuyện mà nó không may nó xảy tới cho mình. Quốc ức, mình tưởng là oan ức, quốc ức, nhưng mà không phải. Cái đó là đúng theo luật nhân quả mà tại mình không hiểu thôi. Thì mình không có giải được á, thì những cái quốc khí đó thì nó mới tạo thành cái nghiệp lực. Thành ra mình phải làm pháp luân thường chuyển để giải cái uất khí đó. Giải những cái uất khí đó thì càng ngày mình càng thanh nhẹ. Rồi mình giải được cái nghiệp lực đó. Nghe không? Giờ thêm một cái khái niệm về cái nghiệp lực tại thế là uất khí của trần gian mình giải không được thì nó thành nghiệp lực. Mình đi bài bản rõ ràng phải không? Bài bản rõ ràng là mình đi từ gốc gác của cái nghiệp lực do đâu mà có nè. Mình phải làm sao nè, mình phải hiểu cái gì. Làm sao mình lấy cái gì để mình giải nghiệp lực. làm sao mình có pháp lực. Thì nãy giờ mình đã ôm rồi đó, tiếp tục.
Thưa thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều, hướng về hạ giới, rồi từ lỗ rúng sắp xuống để nó tạo dục, tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng trai trẻ khỏe mạnh vui chơi chưa gì, cưới vợ rồi lo âu, cái đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp là mình phải lo cho ai? Lo lo cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nó phải lo cho phần hồn, muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia càng, phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó thì tức là quý trọng mình, thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
Thầy nói muốn giải nghiệp á, thì mình phải không tự hành hạ mình. Rồi cái hướng từ lỗ xuống 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 á, thì tạo dục. Mà khi mà con người mà có cưới vợ á, thì lo cho vợ cho con thì tạo nghiệp. Mà khi mình thức tâm rồi á, mình lo cho phần hồn thì mình tha thứ và thương yêu trong gia can thì mình mới giải được nghiệp.
Dạ, hình như ở đây thầy nói một cái khía cạnh khác. Mình muốn giải nghiệp lực đó, là mình không nên hành hạ mình, không có làm cho mình lo âu. Tại khi mà mình lo âu bất cứ một chuyện gì đó, là mình đang hành hạ mình. Mình tạo dục tạo nghiệp, mà ra đâu mà mình tạo dục mà tạo nghiệp? Mình tạo nghiệp đâu phải tự nhiên là mình tạo nghiệp đâu, là cái do cái duyên từ tiền kiếp, do cái luật quay trả từ tiền kiếp. Thành ra cái nghiệp duyên nó đã có rồi. Thì bây giờ mình lớn lên, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là cái chuyện sắp đặt của ông trời. Khi mà mình làm việc ở trên không được thì mình phải làm việc ở dưới. Làm ở dưới là thứ nhất là làm việc quá quá xanh xanh, thứ nhì là học trong cái định luật vay trả. Vay trả thì có nợ nó mới tới, nó đòi, mới lấy vợ, mới sanh con, chứ đâu phải tự nhiên nó tới đâu. Cái đó đều nằm trong cái định luật trật tự của càn khôn, trong cái luật nhân quả và vay trả, nó có ở trong hết. Chứ tự nhiên mình nói ai trai trẻ cưới vợ lấy lớn lấy chồng, đâu có chuyện, chuyện đó là chuyện tự nhiên theo cái định luật. Mình có thì mình phải phải trả, thành ra nó phải tạo dục. Nó mới tạo dục thì mình mới sanh con đẻ cái, mình tạo nghiệp. Có thì phải lo, có vợ thì phải lo, có con thì phải lo. Vậy đó là cái nghiệp, mà cái nghiệp nó dính liền tới cái duyên nghiệp của mình, dính liền tới cái luật vay trả, dính liền với luật nhân quả. Thành ra tất cả là nằm trong định luật hết. Mà bây giờ mình thức hồn, cái hồn mình nó thức rồi đó, thì bây giờ nó muốn giải thì nó phải bỏ cái sự tranh chấp, nó học cái sự nhịn nhục, và nó bỏ sự tranh chấp thì nó mới tháo gỡ được. Còn nếu mà mình không hiểu á, thì đương nhiên là khi mà trong có gia đình đó, thì đương nhiên nó cũng có những cái sự xung khắc, những cái sự sanh khắc, những cái sự kích động và phản động trong gia đình đương nhiên phải có. Thì cái đó là cái định luật mà mình muốn tháo gỡ cho nó đi tới cái sự thanh tịnh đó, thì mình phải giải bỏ cái sự tranh chấp. Mình không có nuôi sự tranh chấp nữa. Cái sự tranh chấp là hạ giới, cái sự tranh chấp là ma quỷ. Cho nên mình hiểu rồi đó, thì giờ mình muốn bỏ cái sự tranh chấp là mình phải làm sao? Mình phải chịu nhịn thôi. Còn mình nếu nếu mà mình muốn ăn thua đủ á, thì mình vẫn còn nằm trong cái vòng tranh chấp, không thể nào mình đi ra được, không có thể nào thoát được, và không thể nào nếu mà mình không có bỏ cái tranh chấp mà không học cái nhịn nhục á, không có nhịn mà chịu nhục á, thì mình không có thể nào mà bước qua cái bài học mà tha thứ và thương yêu đó. Thành ra mình phải bỏ cái đó, mình phải sửa đó, cái đó là phải sửa đó. Những cái tánh mà hơn thua với mình, tranh chấp của mình từ nhiều kiếp, mình phải bỏ, phải sửa, sửa cho kỳ được thì mình mới biết quý trọng họ như quý trọng mình, thì lúc đó mình mới giải được, mình mới tháo gỡ được cái bài toán này. Chứ nếu mà mình đi không có đúng cách thì không bao giờ mình tháo gỡ được, mình nó càng ngày nó càng rối nùi thêm. Tranh chấp thì càng ngày nó càng rối nùi thêm, càng thắt, nó càng gút thêm, khó mà tháo gỡ lắm. Mình nên nó có đường lối đàng hoàng mà mình phải hiểu rõ, mình nắm vững rồi mình từ từ mình làm thì nó mới tháo gỡ được. Còn cái chuyện tạo nghiệp ở trong kiếp này là nó do cái nghiệp tiền kiếp á, cho nên mới xảy ra cái chuyện tạo nghiệp tiếp tục ở trong cái kiếp này là vậy đó. Chứ không phải đương nhiên mà mình tạo nghiệp đâu. Tại sao không lấy người này lấy người kia? Tại sao đứa con này nó vô gia đình mình? Tất cả là nằm trong định luật nhân quả vay trả.
Thầy con có những cái nhưng mà thầy đã chỉ dạy được người đó, người ta thực hành thiền và những chuyện chắc rối đưa đến cho người ta rất nhiều. Còn một người cũng hành thiền mà người ta thích chuyện đến thì đó là người mà người mau được trải nghiệm và người đâu được trải nghiệm.
Cho nên mỗi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp lực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp lắm. Mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người. Hay là ở trong hoàn cảnh của họ. Để chi? Họ để họ ăn năn trong cả. Và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trướng. Vì việc đến với mình phải lo. Và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ được. Mình phải lo giải quyết việc chứ. Mà sau giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng. Cho nên học dũng. À, cho mình học thiền là học bi. Là lập lại trật tự của chính mình. Kêu bằng bi. Rồi tới cái tính sáng. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu để mình giải quyết khi mình dùng.
Rồi, thầy nói gì đây? Tại sao có người thiền cái nghiệp nó tới nhiều mà có người thiền thì con không có nghiệp, nó cũng không có nhiều. Thầy giảng làm sao? Nghiệp lực nặng với nhẹ nó như thế nào?
Thầy nói là khi hành á thì có người thì gặp có nhiều chuyện rắc rối, thì để cho khi mà người có nghiệp lực á, mạnh, nghiệp lực mà mạnh thì sẽ thấy ngay, tại vì cái xấu xa đó để đưa ra để họ tự ăn năn sám hối để tạo cái dũng chí. Thì học thiền là mình học bi, còn sáng suốt á, để mà sửa sang thì cái động loạn á, càng 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 tu càng nhiều á, thì cái động loạn càng đến để cho để mình giải quyết trong cái sự sáng suốt á.
Thì cái nghiệp người mà cái nghiệp lực nhiều á thì khi thiền cái pháp này á, chuyện chuyện rắc rối nó sẽ tới tấp, nó sẽ tới, tại mình đi cái đường ngắn mà mình muốn rút ngắn đường đi thì bao nhiêu chuyện mình phải lo giải quyết sớm, thì sớm thì nó sẽ dồn dập. Mà khi nó dồn dập vậy á, là nếu mà mình có tu đàng hoàng á, thì nó sẽ giúp cho mình thức tâm. Cái quan trọng là thức tâm. Bây giờ mình có ngồi thiền mà mình không thức tâm á, thì mình cũng đâu có đấy gì đâu phải sửa, đâu có cái gì phải ăn năn sám hối mà phải sửa. Cái quan trọng của cái cuộc đời tu hành của mình á, là thức tâm. Thức tâm là sao? Thấy những cái chuyện sai lầm của mình mọi đó mình tưởng là đúng, thì bây giờ mình hiểu được cái những cái chuyện làm của mình sai mà mình không thấy, bây giờ mình thấy được á, kêu là thức tâm. Thấy không? Mình thức tâm rồi mình phải làm cái gì? Mình không thể nào bỏ qua cái giai đoạn mà ăn năn sám hối rồi lúc đó mới sửa được, chứ không phải thức tâm là thấy được cái sự sai lầm của mình là sửa được đâu. Phải phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối. Mình rất tiếc tại sao mình hồi đó giờ mình không thấy, tại sao mình lại có thể làm những cái chuyện xấu xa như vậy, tại sao mình không thấy trước để mình sửa. Đó là mình ăn năn sám hối và mình nguyện thôi từ đây ráng giải bỏ cái chuyện này, không có tái tục, không có tái phạm nữa. Đó, cái đó ăn năn sám hối để mình sửa. Mình sửa sai á thì lúc đó mình mới vun bồi được cái giải quyết được, thì mình mới vun bồi được cái dũng chí của mình. Ông trời không cho mình xuống đây để làm gì, toàn là khổ không, để làm gì, để học dũng chí. Có dũng chí á mình mới đi về trời được, còn mình không có xây dựng được cái dũng chí sau bài học ở thế gian á thì mình không có đi về trời được. Chứ không phải là nhiều người suy nghĩ rất là thô thiển đơn sơ, nói vô tôi tu cái pháp này tôi đi về trời, đâu có đơn giản vậy. Cái bài học nếu mà quá đơn giản vậy đâu cần mà ông trời phải xây dựng cả càn khôn vũ trụ để điêu luyện mình qua biết bao nhiêu kiếp. Thành ra nó phải xây dựng từng bước một. Nên ông sắp đặt, bài học sắp đặt hết rồi. Học bi trí dũng. Bi là phải biết thương mình. Trí là phát triển sự sáng suốt của mình. Rồi mình gặp bao nhiêu chuyện mình giải quyết là mình tạo được cái dũng. Có bi trí dũng mới đi về trời.
Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bấy nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi, nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta dấy động thêm. Là chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy là, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần ông Phật chuyện của ổng, đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng. Nhưng đùng cái bật ngựa vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy cho vô nhà thương, ô rất tiếc ông bị căng xe rồi, là thôi đi à. Cái đó là biết trước lúc mình chết. Dằn dập tâm thức đủ chuyện hết. Không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. Mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm cái nhân không có tốt. Mình gieo nhân không tốt thì gặt hai kết quả xấu ở ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh mới thấy rõ cái luật nhân quả. Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng.
Giảng thêm cái gì? Mày có giảng thêm được hai điều. Đây rồi, có giảng thêm một hai điều mới. Nghe không?
Thầy nói là Khi mà mình tu á, nhiều khi mình nghĩ những cái mình ngồi có những cái động loạn á, nó xảy ra, cho nên nó là cái đó là từ cái tiền kiếp nó lôi về đó. Và cái nghiệp lực á, thì hồi xưa là mình hiểu là do cái luật nhân quả, mình gieo cái nhân không tốt, bây giờ mình lãnh cái quả. Thì nhiều người á thì không biết tu mà cứ lo ăn chơi, bệnh ăn chơi, sau đó thì bệnh hoạn á, thì mới vô bệnh viện thì mới biết mình đã bị cancer đó, cho nên mình phải dằn vặt mình khổ. Thì do mình gieo cái nhân không tốt thì mình mới gặt cái quả xấu. Và khi người nào mà dốc lòng tu á, thì mặt sáng mày tươi, linh khí có, cho nên phải cố gắng tu thì cái người nó đẹp đẽ.
Thì ở đây thầy nói thì thầy nhắc lại á, là mình phải kiên nhẫn lo tu, tại vì mình không có thể nào mà mong muốn mà có kết quả liền á, phải ráng kiên nhẫn làm hoài làm hoài, giải 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 là nhiều lắm mà. Thì lúc đó mình mới thấy là mình nhớ là hồi xưa cái mình lúc mình chưa tu á, mình thu hút biết là bao nhiêu cái chữ động loạn đem vô tâm, nghiệp duyên đủ thứ, nhưng mà cái nghiệp duyên nó bắt cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, nó bày cho những cái chuyện giấy động không à, nó bày cho mình những cái chuyện mà làm cho mình động loạn thêm không à. Bây giờ nó nhiều chiếc, nó gom gọn, ngày nay nó hội tụ lại là cái chuyện hồi xưa, cái chuyện mà nó xảy ra trước mắt bây giờ là do cái kiếp trước mà nó hội tụ lại, cho nên mới xảy ra hiện tại này, mới thấy là do kiếp trước. Nói người tu vô vi đó, mình hiểu luật nhân quả, mình dễ tu dễ tiến hơn, nhân nào quả nấy rõ ràng, cái gì nó cũng rõ, cái gì mà trước mắt mình đó là nhân quả, là từ kiếp trước mà nó sanh ra cái kiếp này, cái quả mình đang hái này, chuyện trước mắt là tiền kiếp đem lại. Thấy không? Rồi mình tu á, khi mà mình thanh tịnh được á, thì lúc đó mình mới gom tụ được cái luồng điển, nó phát ra trên cái khuôn mặt của mình á, cái đó gọi là linh khí. Mắt sáng mặt tươi á, cái điển mà nó tỏa ra ở cái khuôn mặt của người tu đàng hoàng á, gọi là linh khí. Mà cái linh khí này nó có khả năng giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, là giải nghiệp lực. Phải nãy mình nói pháp lực là giải nghiệp lực không? Bây giờ đây thầy nói thêm là cái linh khí, khi mà mình tu được cái linh khí, nó cũng giải tỏa cho mình bớt cái nghiệp lực, giải tỏa cái sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, là cũng nhờ cái linh khí. Hồi nãy mình nói pháp lực, bây giờ nó thêm cái linh khí.
Thưa thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Rồi.
Thưa thầy, giải nghiệp
Xin thưa thầy, vợ con là người đại phước được chứng nghiệm được phép là thấy được ánh sáng và học quang của thầy. Sau đó vợ con rất là mê tu thiền, mà nhưng càng tu lâu vợ con thấy càng khảo đảo nhiều nên vợ con sợ. Xin xin thầy minh xét.
Không có gì khảo đảo, bởi vì hồi trước cái tập quán ô trược vì tu pháp lý vô vi mà nó sơ hồn pháp luân làm đúng á thì nó chỉ giải nghiệp thôi, cái tập quán xấu xa nó tự nhiên xa đi và không có tái hồi nữa và không có gia tăng. Người tu đúng nghiêm luật tu hành của vô vi là chỉ giải nó ra và không có gia tăng được nghiệp lực nữa, mỗi ngày mỗi tu chỉ giải nghiệp.
Đó, mỗi ngày mình ráng mình tu cái pháp này, nó chỉ giúp cho mình giải thôi, mình không có rước vô thêm nữa, mà mình chỉ lo giải thôi, thì càng nhẹ nó càng nhẹ thôi, chứ không phải là mình tu rồi nghiệp lực nó khảo đảo mình. Thấy không? Mình có là mình phải giải, mình nhất là mình phải học cái nhịn nhục thì mình mới giải. Chứ mình thấy lúc đó mình bất mãn, mình than trời trách đất thì cái đó nó không có giải cho mình.
Kính thưa thầy, cũng như con luân hồi du ký. Con thấy ở bên Việt Nam có lúc trước á, con có nói với bác Bảy ăn chay trường, thì bác Bảy Đông nói phương pháp này ngồi thiền nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ăn thịt. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam thì gặp lại bác mấy tháng trước, thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vu Ký thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy. Bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Vu Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa. Rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Vu Ký. Mà con kính thưa thầy, tại sao Luân Hồi Vu Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, cứ nghĩ chuyện sung sướng cho chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, thì nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dê, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sát. Cho nên họ đọc rồi, họ thức tâm, họ không cần thiết ăn mặn, ăn chay, họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Kính thưa thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào? Hay là có phải tại vì nhân duyên họ, đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái được.
Qua cái này mình học thêm được cái chuyện gì nữa?
Thầy nói là nhờ cái đọc cái Luân Hồi Vô Ký, ở trong đó đó mô tả hết các cái trạng thái, chứ mà cái người ăn chay mà khuyên người ăn chay á thì khó có khuyên được lắm. Rồi cái thứ hai là khi mà đọc Luân Hồi Vô Ký á, thì bác Bảy đó không còn ăn thịt nữa, là qua ăn chay. Tại khi thấy đó thì ăn thịt đó là ác tâm quá, tức là mình phải giết con vật, thì cái nghiệp lực nó lôi cuốn phần hồn thì sẽ bị sa đọa.
Ừ. Thì đây nó cũng do cái tập quán của mình từ nhiều kiếp, là tập quán ăn mặn của mình đó. Nó cũng nhiều kiếp rồi chứ cũng không phải mới đây. Cho nên mình, nếu mà mình không có sửa được những cái tánh hư tật xấu, những cái tập quán đó, thì khi mà mình ăn con thú á, thì mình bước vào cái nghiệp sát. Con thú là đương nhiên là nó phải chịu cái nghiệp sát. Còn mình nó tham gia vô mình sát nó, thì mình cũng thọ cái nghiệp sát. Mình cũng phải chịu cái, làm cái nghiệp sát đó. Là mình có ác tâm đó, mình chỉ nghĩ sung sướng cho chính mình thôi, mình không có nghĩ cái sự đau khổ của con thú. Là chính mình tham gia vào cái nghiệp sát. Mà khi mình tham gia vào cái nghiệp sát á, thì cái nghiệp lực nó càng ngày nó càng lôi cuốn mình. Là tại sao? Là con thú á, mặc dù nó phải chịu cái định luật, nó phải qua bao nhiêu kiếp bị người ta giết, ăn thịt để nó có cơ hội tiến hóa. Nhưng mà cái sự quán thù nó có. Cái sự quán thù nó có, cho nên nó đợi mình yếu á, thì nó sẽ lôi cuốn mình. Rồi lúc mà mình già, mình gần chết đó, thì nó làm cho mình bệnh hoạn thêm, mổ xẻ thêm. Thì cái đó là cũng là một nghiệp lực, mà không phải là, nó cũng là gián tiếp từ tiền kiếp. Gián tiếp là sao? Là tại cái tập quán của mình. Mình mang tới đây mà mình chưa có thức tâm sửa kịp đó, thì nó tiếp tục nó tạo cho mình tiếp tục ăn nữa thì lúc đó là nó tạo thêm cái nghiệp lực, là cũng do tiền kiếp chứ không có sai, là do cái tập quán từ tiền kiếp. Cũng như nãy mình nói cái nghiệp duyên á, cái vợ chồng đẻ con cũng là do cái nguyên do của nó, cũng là do tiền kiếp, mà tiếp tục kiếp này mình tiếp tục mình tạo thêm, thành ra cái nghiệp lực nó càng ngày nó càng lôi cuốn mình. Nhưng mình thấy rõ không, từ tiền kiếp nhưng mà tới kiếp này mình tiếp tục thêm nghiệp duyên, lấy chồng lấy vợ đẻ con phải lo, rồi cái tập quán ăn mặn của mình đó, thì mình cũng phải tiếp tục. Thầy nói nhiều người phải ăn mặn, cái số phải ăn mặn nhiều kiếp vậy tới ngày thức tâm, mà người khác nói thì không nghe, nhưng mà tới ngày thức tâm đọc cuốn sách đó tự nhiên thức tâm là tự buông bỏ thôi, chứ cái này không ai khuyên ai được hết trơn. Thành ra cái này không phải cái chuyện mà để khuyên nhau, người nào thức tâm thì người đó làm thôi, chứ không có khuyên, không có rủ. Ăn chay là không có rủ. Hiểu thì làm thôi chứ không có ai nói cho mình nghe được không. Cái đó cái tập quán mà phải sửa, cái đó là cái người đó phải sửa cái tập quán của họ chứ không gì hết. Thì lúc đó mình mới ăn chay, thầy nói mình làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích. Trên con đường tu của mình á, thì mình giải bớt cái nghiệp của mình đi, nghiệp nó nhiều lắm thì mình giải được khúc nào hay khúc đó không. Nếu mà ăn chay mà giải được mớ nghiệp thì cũng đỡ rồi, còn mấy cái kia mình chưa thấy chưa sửa được, từ từ sửa. Nhưng mà nhờ cái mình không có rước thêm cái nghiệp nữa đó, thì lúc đó mình sẽ thanh nhẹ hơn. Mình thanh nhẹ hơn á, thì mình có sáng suốt hơn, thì mình dễ thức tâm hơn. Tại vì khi mà mình ăn mặn á, nó bị cái là nó trì kéo mình á, nó làm cho cái tâm tánh mình nó thích cái sự tranh chấp, mà khó nhịn nhục, mà khó tha thứ và thương yêu. Tại nó đi vô cái sự tranh chấp rồi, nó lôi cuốn mình vô cái sự mà hung hăng hơn thua tranh chấp á, là cái máu của con thú, cái thú tánh đã nhập vô trong cái tâm của mình, trong cái thân của mình, thì trong cái tâm của mình nó cũng có thú tánh, nó hung hăng lắm, nó tranh chấp lắm, nó không có chịu thua ai hết. Thành ra nó làm cho mình lại cộng thêm nữa là con thú á, thầy nói nhiều khi nó cũng bị bệnh cân xe, mình ăn nó vô nó cũng làm cho mình bệnh luôn, vì nó cũng tạo thêm cái nghiệp thân nữa, vừa nghiệp tâm mà vừa nghiệp thân nữa. Thành ra nó làm cho mình khổ đủ chuyện hết trơn. Thành ra khi mà mình hiểu được á, thì mình tránh đi, tránh thì phải hy sinh. Hy sinh là tại sao? Tại vì mình đang ăn ngon lành mà, đang thưởng thức những cái mùi vị của nó mà, bây giờ quen rồi, cái mùi vị nó quen mấy chục năm, quen bao nhiêu kiếp rồi, tự nhiên giờ đùng cái bỏ là nó sẽ cảm thấy thiếu thốn, nó cảm thấy thèm thuồng. Nhưng mà phải qua một cái giai đoạn huấn luyện, khi mà nó hiểu rồi á, thì nó cũng không có đặt thành vấn đề nữa, không có nhớ tới nữa, tại vì mình phải hy sinh cái tánh tham ăn của mình. Còn người ta sanh ra không phải để ăn, để hưởng thụ, mà sanh ra để tu. Mà mình không biết á, thì mình đi sẽ tìm những cái hưởng thụ qua những cái vị thơm ngon để mình ăn, ăn mà phải ăn nhiều nữa. Còn người mà tu mà hiểu đạo rồi, người ta ăn ít, ăn ngày còn có một bữa thôi, mà ăn chay thôi, thì không có dám đụng đồ mặn nữa. Biết cái đó để nuôi sống cái xác này, để cho phần hồn tu thôi, chứ không phải là sống qua cái xác này để hưởng thụ những cái ngũ vị đó. Nên nó có nhiều giai đoạn để thức tâm. Mọi người tu từ từ nó sẽ thức tâm thì mới sửa được. Là nghiệp lực nó nhiều nhiều khía cạnh lắm, chứ không phải là một khía cạnh. Ở đây mình khám phá thêm một khía cạnh, đó là do cái thức ăn của mình nó cũng tạo thành nghiệp lực, mà cái đó cái thức ăn của mình là cũng do cái tập quán của mình từ nhiều kiếp. Nghe không? Rõ ràng quá ha. Rồi, tiếp tục.
Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư, ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật. Có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ, vô cùng ở bề trên. Chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô Vi trước kia cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu. Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục? Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hàng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thâm thực hành phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mà đi, dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu, và óc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai.
Vâng, nói gì đâu này. Thì nói tại sao mình đang tâm nghiệp lực nhiều quá. Tại sao mình có nghiệp tâm. Tại sao mình giết nghiệp tâm. Mà cái đó là cái tập quán chánh của mọi người, ai cũng có. Tại sao mình giết nghiệp tâm. Tại vì mình ôm ngoại cảnh mà mình quên thực chất của mình. Ai cũng có cái tập quán mà hướng ngoại, thích cái chuyện bên ngoài. Mình đã cái tập quán mà ôm ngoại cảnh, mình mới quên cái thực chất. Thực chất là cái phần hồn của mình, là cái sự thanh nhẹ. Mình quên cái đó đi, mình mới rước nghiệp tâm. Bây giờ mình cũng phải giải bỏ cái nghiệp tâm của mình. Tại sao thầy nói thế gian là đô thị giả? Tại sao thầy nói thế gian là đô thị giả? Đô thị là có nhà cửa chắc chắn đàng hoàng, bê tông cốt sắt đàng hoàng. Mà tại sao thầy nói là thế gian là đô thị giả? Mình rờ mó được.
Nó phải là điều mà.
Anh nói gì?
Dạ em ạ. À, dạ cái chữ đô này có phải là điều không? Có nghĩa là thế gian
Không,
đều là
đô thị giả, đô thị là cái thành phố đó, đô thị là cái thành phố đó, kia là đô thị, thế
dạ, theo
gian đô thị giả.
tại vì cái hữu hình thì hữu hoại, cho nên là nó tồn tại một thời gian rồi nó cũng tiêu tan, chứ nó không có trường tồn, cho nên là nó là đô thị giả, nó không
Mặc
có thật,
dù mình
nó
thấy
sẽ hủy hoại.
nó chắc chắn không, xây cất đồ chắc chắn lắm mà thầy dám nói là đố thế gian là đô thị giả, cũng như chị Dung nói là nó không có tồn tại mới kêu là giả. Cái gì đối với tâm linh á, là những cái gì giả là những cái gì mà nó không có tồn tại kêu là giả. Thầy nói cái xác này cũng giả luôn, mình thấy có cái xác, mình đang sống ở trong này, mình đang học hỏi, đang nói chuyện đây mà nó cũng là giả, tại vì một ngày nào đó nó cũng sẽ hủy hoại. Cho nên mới có cái câu chuyên ngôn, thầy nói thế gian đô thị giả thì cái xác này cũng giả luôn, không có cái gì thật ở dưới này hết á. Khi mà thấy được như vậy á thì cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nhiều nữa, và nó không có làm cho mình động loạn nhiều nữa. Cái đó là một cái chân ngôn, nhưng mà muốn hiểu được và áp dụng được cái chân ngôn nó trong cuộc sống của mình á thì phải có cái dày công tu học mình mới làm được. Chứ cái lý không á, nguyên tắc không á thì nó không có giúp mình áp dụng được. Tại vì nếu mà mình thực sự mình thấy nó giả thì nó không có lôi cuốn mình nữa, nó không có làm cho mình động loạn nữa. Cái sự có không không á là mình hiểu rồi. Có đó mất đó không tồn tại thì có cái gì mà phải lo. Thì ngày nào mình đang có mặt ở đây, ngày nào mình mất đi thì mình cũng phải đi thôi. Của cải của mình nó đến lúc đầu mình không có thì mình lớn lên nó có, rồi ngày nào nó đi thì nó đi thôi. Nó hết duyên thì nó phải đi à. Cái tình duyên cũng vậy, nó đến rồi nó cũng phải đi. Duyên tình tuần rồi mình có học, duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, là khi mà nó hết nợ rồi á thì nó phải tan vỡ thôi. Để cho mình qua cái bài khác chứ không gì hết, chứ không phải để cho mình mê. Cho nên không có cái gì mà tồn tại, tại không có cho mình mê. Cái mục đích ông trời là muốn cho mình học để mình thức tâm, chứ không phải để cho mình mê. Cho nên không có cái cho mình cái gì mà tồn tại. Bất cứ cái gì ở thế gian thì không có cái gì mà nó kéo dài mà không có gì là tồn tại. Nhất là những cái mê của mình, những cái hưởng thụ của mình, những cái khoái lạc của mình, ông trời ông đâu có cho nó lâu đâu, chút xíu là hết rồi. Để cho mình đừng có mê. Mà con người ta gì không hiểu á, mê vô trong đó rồi cái tiếp tục nó hết, nhưng mà muốn làm lại nhiều 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 để cho hưởng thụ, nhưng mà cái đó là đi tới cái sự hủy hoại là giờ chỗ đó. Nên thế gian đô thị giả không có thật là như vậy, cái ý nói là như vậy. Mặc dù mình rờ mó được nhưng mà nó không thật, ngày nào nó cũng tiêu tan, cái gì nó cũng sụp đổ. Xác này cũng không giữ được mà làm sao đô thị thiệt được. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài thơ của thầy nha, nãy giờ mình mới nói cái tựa đề thôi, mất hơn 1 tiếng mấy rồi. Nghiệp lực tùy duyên học hỏi yên. Rồi bạn đã đóng góp đi, tiếng muốn đóng góp không?
Quý bạn nào đóng góp thì em cũng đóng góp. Nghiệp lực tùy duyên học hỏi yên, thì cái câu này là nãy giờ anh đã phân tích cái câu này hết rồi, nhưng mà em cũng nói ngắn gọn là cái nghiệp lực tùy cái duyên. Cái chữ tùy duyên này có nghĩa là tùy duyên, thì cái nghiệp lực nó cũng có hai cái dạng nghiệp lực. Một là nghiệp lực của nhiều đời nhiều kiếp, trong cái tập quán đó nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đem tới đây. Mà thầy có nói cái nghiệp lực của tiền kiếp đó, là nó nằm bên cái não phải của mình đó. Mà khi mà cái nghiệp lực tiền kiếp mà muốn diễn ra thì nó cái từ cái não phải nó chuyển qua cái não não trái, thì cái nghiệp lực nó mới tới với mình. Rồi cái thứ hai nữa, cái nghiệp lực của cái hiện tại của cái kiếp này, mà cái nghiệp lực của kiếp này thầy thường nói tại mình mê, mình chấp, mình ôm, mình giữ lấy nó mới thành nghiệp, còn mình buông bỏ thì nó không có nghiệp. mà cũng như cái tình rồi á, là tình duyên á, thì từ cái chỗ mà khi mình có cái duyên mới sanh ra tình, mà tình mới sanh ra nghiệp, à, nghiệp lực, cho nên nó sanh con đẻ cái, thầy nói là nghiệp lực đùm đề, còn thầy còn nói cái xiềng xích rỗng rãng nữa. À, thì như vậy mình đã biết rồi, cho nên cái kiếp này mình đã may mắn, cũng như nãy anh nói mình đã có được cái pháp mình đã tu, thì giờ mình thức tâm mình lo cho cái phần hồn, thì như vậy á mình phải chấp nhận những sự kích động và phản động, mình phải chịu nhịn nhục hạ mình xuống và phải thương yêu tha thứ, thì mình mới bỏ được mọi sự tranh chấp trong nội tâm, thì lúc đó mình mới cái phần hồn mình đó mới càng ngày càng thanh nhẹ, mới yên được. Chứ còn không là mình quay ra hoài, thầy cũng có nói tại vì cái nghiệp lực á, à, chẳng qua mình quay vào ra bên ngoài, mình hướng ngoại, mình ôm cho nó thành cái nghiệp, thì như vậy mình đã biết rồi thì mình quay về cho nó trong, mình lo. Hồi nãy như anh nói đó, có hai cái mà để cho mình giải được nghiệp lực nhiều nhất, cái thứ nhất là phải làm pháp luân thường chuyển giải nó ra, cái thứ hai nữa là phải trì chí do lo niệm Phật. Thầy có nói niệm Phật nhiều mới giải được nghiệp tâm, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì xuống đây nãy mình thấy rồi đó, là nghiệp lực ai cũng có, mang từ tiền kiếp đến. Thì nó là tùy cái duyên mà nó xảy ra, chứ cái gì nó cũng có sự sắp đặt theo cái luật nhân quả và vay trả. Cho nên nó đến là tùy cái duyên, mình có duyên nó mới sanh ra cái nghiệp. Cái nghiệp rồi á là nó phải là một cái bài học, nó đã dựng lên rồi á, thì mình phải biết cách học, mình phải biết cách tháo gỡ, thì mình mới học hỏi rồi mình tháo gỡ thì nó mới đi tới yên. Cho nên lúc mà nó tới nó khảo đảo thì đâu có yên, động loạn vô cùng, lo âu đủ thứ chuyện. Nhưng mà mình phải biết cách tháo gỡ, mình mượn pháp mà mình biết cách tháo gỡ thì từ từ nó mới yên. Thì thầy đã dạy cho mình nãy rồi, phân tích đã dạy cho mình cái cách nào để đi tới yên, mà đừng có tạo thêm nữa. Nếu mà mình để cho cái tập quán của mình nó tạo thêm nữa thì mình không bao giờ yên hết trơn. Mình phải ăn năn thức tâm, ăn năn sám hối, sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp, giải được cái nghiệp lực, ráng tu có pháp lực, có linh khí, giải được những cái sự uất ức mà thế gian không có giải quyết được, thì nó mới đi tới cái yên. Yên là trở gì? Trở về thanh tịnh, sáng suốt. Thì cái bóng tối nó không có áp đảo mình được. Nghiệp lực là thuộc về bóng tối, khảo đảo dữ lắm. Mà nếu mà mình tâm mình phát sáng rồi, mình học được cái tha thứ và thương yêu, tâm từ bi mình mở rộng, phát sáng được rồi, thì cái bóng tối nó không có áp đảo mình được nữa, không có uy hiếp mình được nữa, thì lúc đó mình mới yên. Chứ mình còn sống ở đây, mình chưa có trở về thiên quốc mà, không có yên. Khi mà mình giải được hết cái nghiệp lực, mình thanh nhẹ rồi đó, lúc đó mình mới quang hành. Quang hành là mình hành trong cái sự thanh tịnh, ổn định, thì mình mới có cơ hội trở về thiên quốc. Chỗ đó mới sống yên, chỗ đó không có cái gì làm cho mình động loạn, không có gì áp đảo mình hết. Thiên quốc là cái quê hương của mình, sống rất là thanh bình, yên ổn. Sửa tiến chính mình, cảm tâm hiền.
Đóng góp sửa
Yeah.
tiến chính mình, cảm tâm hiền. Thì hồi nãy có một cái clip đó, thầy có nói á, cái người tu vô vi mình á, hiểu được nhân quả, luật nhân quả, cho nên mình cũng dễ tu dễ tiến hơn. Tại sao mình dễ tu dễ tiến? Là bởi vì mình đã hiểu được cái nhân quả, cái nghiệp lực mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, cộng thêm cái kiếp này nữa, cho nên á khi mà mình tu rồi, ít nhất tới giờ này mình cũng khai sáng được vài chục phần trăm rồi, mình thấy những sự kích động phản động nó tới với mình liền liền, mình hiểu rồi, mình có gieo cho nên cái kỳ này mình phải gặt lấy, cho nên mình phải chấp nhận mình sửa tiếng chính mình. Là sửa lấy cái gì sửa? Bây giờ đó, đời mình đã thầy đã trang bị cho mình cái pháp tu rồi, thì bây giờ ngày đêm lo tu sửa, phải làm tu hành cho đúng pháp, còn thường xuyên phải niệm Phật. Hồi nãy anh cũng có nói đó, phải lấy cái pháp lực mới giải được cái nghiệp lực. Thì như vậy mình tự mình sửa chính mình đó. Mình là người gieo thì bây giờ mình tự tháo gỡ, chứ không có ai tháo gỡ. Ông Phật ông thành công, ông thầy thành công là ông cũng để lại cái đường lối cho mình đi thôi, chứ ông đâu có gỡ cho mình được. Nghiệp mình gieo là bây giờ mình phải lãnh, cho nên mình phải tự sửa chính mình. Thì mình sửa càng ngày cái nghiệp nó càng mòn đi, thì tâm mình càng ngày càng sáng càng thanh nhẹ, thì lúc đó cái tâm mình nó mới yên. Em xin hết ạ.
Thì sửa tiến thì mình phải sửa thì nó mới tiến. Cái luật này là như vậy. Thì tất cả những cái nghiệp lực là do những cái sự sai lầm, tánh hư tật xấu từ tiền kiếp mang tới đây, cho nên mình mới có cái biệt danh là tội hồn chưa hoàn tất, chưa có sửa xong á. Mà tội hồn thì đương nhiên là có nhiều tội, có nhiều cái sai trái lắm. Mà xuống đây á, những cái nghiệp lực nó dày xéo mình á, để cho mình thức tâm. Mà khi mình thức tâm á, là phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối rồi mới đi tới cái sửa tiến. Sửa tiến là mình mới quay về bên trong, mình hướng về bên trong thay vì mình để cho cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình động loạn thêm á, thì mình quay về bên trong, mình xây dựng cái thực chất bên trong thay vì để cái sự thu hút của ngoại cảnh ra ngoài nó gieo cái sự động loạn thêm cho mình trở về thực chất của phần hồn. Thì lúc đó mình phải thực hành đúng thì mình sửa tiến, thì ở đó mình tranh chấp, mình hơn thua, mình bế chấp. Thì bây giờ mình hướng nội, mình không có tranh chấp hơn thua nữa, mà mình học cái nhịn nhục để tạo cái hạnh đức cho phần hồn. Tạo hạnh đức cho phần hồn, học nhịn nhục rồi lúc đó nó mới dễ tha thứ và thương yêu. Để tha thứ và thương yêu thì nó phát triển được cái tâm từ bi. Người nào tới chọc phá nó thì nó cũng hiểu được cái luật nhân quả rồi. Không có phải tự nhiên mà người đó họ tới họ phá mình, họ chọc mình, họ chửi mình. Cái đó là cái luật nhân quả. Mình đã gieo cái gì cho nên kiếp này những cái chuyện mà nó xảy ra trước mắt mình đó là thể hiện qua cái luật nhân quả. Mình đang hái cái quả đó là do mình đã gieo cái nhân đó trong cái tiền kiếp. Cho nên mình bây giờ mình đang hái cái quả đó. Mà mình hiểu được luật nhân quả thì mình dễ tu dễ tiến. Mình chấp nhận. Mình chấp nhận rồi đó, mình mới lui về trong cái thực chất của mình học cái nhịn nhục, mình tha thứ và thương yêu. Thì cái tâm mình, chỉ có người nào tới phá tới chửi mình cũng biết tha thứ và thương yêu, là đương nhiên là mình đã trở thành một người hiền, không có tranh chấp, không hơn hơn thua ai, không có chống trả với ai. Họ tới họ phá họ chửi mình nhưng mà mình vẫn thương yêu họ, tại mình đã học được cái tha thứ và thương yêu. Mình đã học được cái tâm từ bi rồi, mình biết lấy quán làm ân rồi. Nên mình biết hoàn cảnh là ân sư, mình biết người đó tới là để giúp cho mình thức tâm, ăn năn sám hối để sửa và tiến. Lúc đó mình đã trở nên cái tâm mình trở nên hiền. Mà người hiền á, kẻ hung quá hiền á, người hiền mới dễ tu thành Phật. Còn người mà cái tâm hơn thua tranh chấp á, thì không có bao giờ mà tu thành Phật được hết á. Cái tại cái giai đoạn đầu họ làm không được, mà làm sao tiếng ông Phật là chỉ có hiện thôi, tâm từ bi mà, ai có chửi có đánh thì ông cũng giúp thôi, cứu độ thôi, chứ không có nghĩ là sát phạt hay là trả thù. Tâm hiền là vậy đó. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Rồi nói luôn đi ha.
Em cũng xin đóng góp. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Thì bây giờ mình đã biết cái nghiệp lực trong cái nhiều đời nhiều kiếp cộng kiếp này rồi, mình đã gieo rồi, bây giờ nó trổ ra rồi, mình phải chấp nhận, mình gặt hái lấy rồi. Thì bây giờ mình phải quay về bên trong, mình quay lại cái bản chất thật của mình lo mình tu sửa, chỉ có mình sửa cho mình thôi. Mà mình có ngày đêm lo tu sửa, thường xuyên lo tu sửa đó, mà mình không còn gieo những cái nghiệp lực mới đó, thì lúc đó mình mới tiến hóa không ngừng. Chứ mình tu bữa mà nghỉ bữa, tu bữa nghỉ bữa, thì chắc em nghĩ cái nghiệp nó cũng giải được. Cho nên đó, mình có tu sửa thường xuyên thì nó mới có tiến. Như vậy nó có tiến không ngừng đây ấy, là vượt xuyên, là vượt qua những cái trở ngại, những cái kích động phản động. Từ cái trần trược mình vượt qua cái sự thanh nhẹ, từ cái u mê mình đi qua cái sự sáng suốt, mình qua những cái trở ngại đen tối đó, thì càng ngày cái tâm mình càng ngày càng sáng, thì mới mà càng nhẹ thì mình mới gọi là vượt siêu, chứ mà mình càng ngày càng u tối, mình càng ngày càng trọng trược thì đâu có thể vượt siêu được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn. Thì khi mà mình đã sửa tiếng chính mình cảm biến á, thì lúc đó là mình sẽ quan hành. Quan hành là mình tu trong cái sự thanh tịnh, tu trong cái sự ổn định, thì lúc đó mình sẽ tiến hóa không có ngừng nữa, là tại vì mình không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn mình đi đi xuống lại. Lúc đó mình chỉ đi trong cái sự sáng suốt, thanh tịnh, thanh nhẹ, mình tiến lên, thành ra cái lúc đó tiến hóa không ngừng. Khi mà mình đi tới sửa tiếng chính mình, tự cảm tâm hiền đó, là lúc đó mình chỉ tiến hóa không ngừng, mình không có làm cái chuyện gì mà ác nữa hết, mình chỉ làm việc thiện thôi, thì lúc đó mình sẽ tiến hóa không ngừng. Tự vượt xuyên là mình sẽ vượt xuyên qua tất cả những cái tầng giới, tại tiến hóa lên rề cõi trên nó có nhiều tầng giới lắm, chứ đâu phải là một tầng, nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách. Thành ra mình chỉ vượt vượt từ tầng này tới tầng kia, tuần tự mà đi vậy đó, chứ không có đốt giai đoạn được. Không phải mới vô tu rồi tôi muốn đắc đạo liền, tôi muốn đắc quả liền. Nhiều người ta vô ta hỏi thầy, với con tu mấy nhiêu năm nay rồi mà sao chưa thấy đắc quả. Thầy không hiểu đạo mới đặt những câu hỏi đó, phải không? Không có thấy cái tội trạng của mình cho nên mới đặt những câu hỏi đó. Con tu cái này mấy mấy năm rồi, cái pháp này hay lắm mà tu mấy năm rồi mà không biết tu như thế nào, mà tại sao con chưa đắc quả. Tưởng chuyện chuyện chơi mới hỏi câu đó. Tiến hóa không ngừng, tự vượt xuyên, khai thông trí tuệ, tự cảm yên.
Dạ, bà xin đóng góp. Khai thông trí tuệ, tự cảm yên. Thì cũng như cái câu trên vậy, khi mà mình là được tiến hóa mà mình vượt siêu, là vượt qua những tầng lớp thanh nhẹ rồi đó, thì mình mới khai thác, có mình có khai thông cái bản thể, khai thông cái tâm trí mình có nhẹ rồi mình mới vượt siêu được. Thì cái trí tuệ thầy có nói á, khi mà trí mình mở á, thì tuệ nó mới bộc phát. Đây là tuệ giác á, thì mình hiểu tất cả mọi sự việc hết rồi, thì mình có đâu có còn mà chịu cái cảnh nhồi quả hay kích động phản động nữa. Cho nên cái cảm yên đây là cái tâm tâm mình nó được cảm yên, mà cái thân mình cũng được nhẹ nhàng nữa. Cho nên đó là khi lúc đó nói cái từ mà khai thông á, là cái bản thể mình phải thông từ mạch lạc, thông từ bản thể, tất cả những cái ngũ tạng bên trong mình đều thông hết, mà cái phần tâm mình phải là phát triển nhẹ nhàng hết mới gọi là khai thông. Chứ còn nếu mà nói mà khơi khơi mà khai thông là em nghĩ không có thể nào mình mà hành chơi chơi mà mình khai thông được. Theo em hiểu cái từ mà khai thông được cái bản thể và cái tâm của mình á, là chắc cũng hành trâu chết á, chứ không có ít. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Vì đó thì khai thông thì cái cuộc hành trình nó rất là dài, phải dày công lắm, nhiều kiếp lắm mới khai thông được hết. Khai thông cái thần kinh khối óc ở bên trong này, khai thông ngũ tạng, khai thông ngũ kinh, ngũ giới, khai thông đủ thứ hết chuyện. Thế là khai thông mà nó mở tới cái trí tuệ, là lúc đó con người nó sáng suốt rồi, nhìn xa hiểu rộng. Thì cái gì mình hiểu rồi á, thì tự nhiên mình yên à. Còn mình không hiểu á, thì mình mới là động. Còn cái chuyện gì nó xảy ra mình cũng quán thông, mình cũng hiểu được hết á, thì lúc đó mình yên chứ đâu có động nữa. Mình hiểu tại sao nó như vậy. Bây giờ có nhiều chuyện nó xảy đến mình không hiểu tại sao nó như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu hết, thông cảm hết rồi, thông hiểu hết rồi thì chỉ có yên thôi, thanh tịnh là tu tiến thôi. Bài nghiệp lực này cũng hay ha.
Em có nghe một cái chỗ thầy nói khi mà cái bản thể mình khai thông là nó bừng sáng hết, như vậy rồi chứ từ từ khai thông này cũng không có mà mình hiểu một cách đơn giản là khai thông đâu. Khai thông là mà thầy nói là khai cái bản thể này khai thông là nó bừng sáng hết, thì thầy là mình nói cũng chữ
Nó sáng hết cái tiểu thiên địa này, nó phát sáng hết chứ, bình minh sáng tỏ rồi đó. mình ra hết trong, đi qua khỏi cái đường tâm tối này là bình minh sáng tỏ, là nó phát quang hết trong này, nó sáng rực hết đó, thì mình mới thấy rõ cái chỗ nào sai chỗ nào không sai, mình thấy rõ hết, không có cái chỗ nào mà mình không thấy. Bây giờ mình không thấy là được ở trong cái tiểu thiên địa là như thế nào, tại vì nó còn tối đen. Khi mà nó phát sáng rồi lúc đó mình mới làm chủ được chứ, mình biết chỗ nào không xong mình thấy, chỗ nào xong chỗ nào trật tự, chỗ nào chưa có trật tự là mình thấy rõ. Còn bây giờ mình đâu có thấy, chỗ nào làm việc đàng hoàng mình cũng thấy, chỗ nào làm việc không đàng hoàng mình cũng thấy, mình cũng như là người mù vậy đó, tại mình sống trong bóng đen bóng tối. Khi mà mình có ánh sáng rồi thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn. Rồi câu thứ nhất, nghiệp lực do đâu tạo thành? Đáp: thưa, nghiệp lực do tập quán gây nên, chiều hướng phát triển của sự tham muốn, kệ duyên lành thích hợp tạo gây nên. Nghiệp lực cuốn lôi ý khó quên, dứt khoát không thành tâm biến loạn, khó tu khó tiến khó quy nền. Ha, cũng hay á, vô đầu cái câu từng này nó dính với cái bài nghiệp lực. Thì đó là nghiệp lực là do cái tập quán gây nên, mà tập quán do đâu? Gặp quán do nhiều kiếp gây nên, là do cái tiền kiếp của mình á, mà cái theo cái tiền kiếp của mình cái tập quán nó theo cái chiều hướng phát triển của sự tham muốn. Theo người đời á, thì cái tập quán tham muốn là ai cũng có sẵn, có tham rồi mới đi tới dục. Duyên lành thích hợp tạo gây nên, duyên lành thích hợp mới tạo gây nên, tạo nên cái duyên lành đó, khi mà nó ăn hợp duyên rồi đó nó mới tạo gây nên cái nghiệp lực. Nghiệp lực cuốn lôi ý khó quên là tạo ra cái duyên rồi mới tới nghiệp, rồi mới có nghiệp lực, rồi nó lôi cuốn mình, lúc đó mình lưu luyến hoài khó quên, cái ý khó quên đó là mình nhớ nó hoài, nhớ nó càng nhớ càng lo âu càng động loạn, dứt khoát không thành tâm biến loạn. Mình bị lưu luyến rồi nên mình dứt khoát không được, cái dằn dưa lưu luyến, thành ra cái tâm mình nó cứ bị loạn hoài. Khó tu khó tiến khó quy nền, thì lúc đó khó tu lắm, mình muốn tu yên tĩnh thanh nhẹ mà nó cứ làm cho mình động loạn hoài, nhớ hoài những cái chuyện duyên nghiệp không tạm bỡ đó, mà nó cứ làm cho mình lẩn quẩn ở đó rước động hoài, thành ra khó tu khó tiến, động loạn quá đâu có tu được, đâu có thấy gì đâu, đâu có thấy đường đâu mà tu. Phải thanh nhẹ mới thấy sáng suốt, mới thấy thấy cái gì sai em sửa, chứ động loạn quá đâu có thấy sửa, không có sửa được thì khó tu rồi, không có tu thì khó tiến rồi, khó tiến thì khó quy nền, khó trở về cái nền đạo. Câu số 2 hỏi: chúng sanh đều khổ tại sao? Ưa, chúng sanh đều khổ như nhau, vì chưa hiểu lấy chính họ, lúc nào cũng muốn biết chuyện người khác mà không biết chính mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu, lúc nào cũng lo lắng chạy theo những chuyện không cần thiết, kệ hướng ngoài tạo động khó quy y, học hỏi không ngừng tự xét suy, đang bạc tình đời gieo ác ý, tự mình phải sửa mới quy y. Đó thì con người ta xuống thế gian ai cũng khổ, tại vì ai cũng có nghiệp, ai cũng bị nghiệp lực, mà mình chưa hiểu lấy mình tại sao mình có những nghiệp lực đó. Lúc nào mình cũng biết chuyện người khác mà không biết chính mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu, là tại vì mình có cái tập quán kêu là hướng ngoại. Hướng ngoại thì chỉ soi bói chuyện người khác thôi, chứ mình đâu có dùng cái sự sáng, mình đâu có hướng nội đâu mà hiểu được chính mình, tại vì mình có cái tập quán hướng ngoại, mình ra mình không có trở về tìm hiểu mình chỉ soi bói chuyện bên ngoài chuyện người khác, lúc nào thì cũng lo lắng, thì hướng ngoại thì rước động thì phải lo lắng chứ, chạy theo những chuyện không cần thiết. Đó, cái chuyện mà hướng ra ngoài là cái chuyện không cần thiết, mà mình cứ chạy theo cái chuyện đó không à. Bây giờ mình nhìn kỹ lại cái quá trình của mình sống tới ngày hôm nay, có phải đúng vậy không? Không sai chạy, đúng 100% là do cái tập quán hướng ngoại của mình. Cho nên ngày nay mình vẫn còn tâm tối là tại vậy, biết sống như cái chuyện bên ngoài thôi. Mình nghĩ là sống là phải sống với cái gì bên ngoài mới gọi là sống, còn quay về với bên trong của mình không phải là sống, không có xứng đáng là một cuộc sống con người. Mình hiểu sai vậy, Thành ra bên ngoài có cái gì vui là mình theo, mà hướng ngoại là tạo động. Hướng ngoại tạo động khó quy y, hướng ngoại là mình phải rước động rồi, khó quy y là khó trở về. Học hỏi không ngừng tự xét suy thì đó, mình ra nó động nó làm cho mình phải động, mà mình động thì mình phải học hỏi, phải xét suy, phải dùng cái trí ý của mình để xét suy có cái chuyện đó nó cần thiết không, rồi kết quả sẽ ra sao. Chạy theo cái sự động loạn đó rồi kết quả phần hồn được cái gì, đang bạc tình đời gieo ác ý, rồi rốt cuộc chỉ học cái sự tình đời, chỉ thấy rõ là tình đời nó đang bạc thôi. Nếu mà mình không biết tha thứ và thương yêu, không biết lấy quán làm ăn là chỉ gieo ác ý thôi. Mình thấy người ta đang bạc với mình thì mình đương nhiên là phải có ác ý với họ rồi. Tự mình phải sửa mới quy y, thì rốt cuộc là mình phải lo sửa, quay về bên trong lo sửa mình mới là quy, mới là trở về được. Còn ngày nào mình còn bị cái tập quán hướng ngoại nó lôi cuốn mình nữa thì khó quy, khó tu, khó tiến, khó quy, khó trở về lắm. Thành ra nó đòi hỏi một cái sự thức tâm để hồi đầu. Hồi đầu là quay xe đó, chuyển hướng lại, không có đi cái hướng đó nữa, quay đầu xe lại thì lúc đó mới dễ quy. Còn mình tiếp tục hướng ngoại nữa thì khó quy lắm. Kiếp này là kể như xong rồi đó, nếu mà tiếp tục đi cái hướng cũ không quay đầu là phải đi, phải tiêu à. Câu số 3: làm người quá khổ làm sao tiến? Đáp: thưa, làm người quá khổ chỉ có tu và tự tháo gỡ nghiệp duyên nhiên hậu mới thoát tục, dứt khoát rời khỏi chốn trầm luân đau khổ. Kệ hồn tu tiến hóa khỏi thân mồ, dứt khoát thanh tâm tự tiến vô. Đời đạo song hành tâm quý đạo, bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Đó, người đời á, thì phải khổ mới chịu tu. Thành ra khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Phải đủ khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Còn chưa đủ khổ á, kêu họ tu họ không tu đâu. Để hãy họ khổ, khổ, khổ tới tột cùng á, lúc đó mới thức tâm, mới tìm đạo Pháp. Thì lúc đó mới bước vào biên giới của đạo Pháp là vậy đó. Người quá khổ chỉ có tu là đi tới khổ tột cùng mới tu, là khổ 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 mới chịu tu và tự tháo gỡ nghiệp duyên nhiên hậu mới thoát tục. Ai cũng bị nghiệp duyên, là nghiệp lực nó bao vây á, qua cái nghiệp duyên là nghiệp lực nó bao vây thì nhiên hậu mới thoát tục. Thoát tục là mình khỏi, thoát khỏi cái chốn trần gian động loạn này đó, là mình trở thành thanh nhẹ đó, thoát ra được cái xác này kêu là thoát tục. Dứt khoát rời chốn trầm luân đau khổ là dứt khoát là mình đi luôn á, là cái luồng điển mình nó xuất phát lên cõi thanh nhẹ bên trên, không có trở về nữa. Khỏi cái chốn trầm luân đau khổ là mình đã giải thoát rồi đó. Hồn tu tiến hóa khỏi thân mồ đó, thoát khỏi cái xác này đó, là cái hồn mà nó thoát khỏi cái xác này đó là nó được giải thoát, đi lên trên học tiếp đó, nó không có trở lại nữa, thoát khỏi cái thân mồ. Cái thân này là cũng như cái mồ chôn phần hồn của mình đó, không có tiến hóa được. Dứt khoát thanh tâm tự tiến vô, mình dứt khoát á, thì cái tâm thanh nhẹ của mình á, thì bước vô điển giới, nó tiến vô cái điển giới mà nó tu tiến nữa. Đời đạo song hành tâm quý đạo, đời là có xác có tâm, hai cái mình điều hành hết, lúc có cái tâm mình nó quý đạo, quý cái sự quân bình, bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Lúc đó cái giữ chữ giữ sự bình tâm thanh tịnh thôi mà lo niệm Nam Mô mà tiến hóa hoài hoài. Câu số 4: làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, từ đâu đến đâu? Đáp: thưa, làm người đã và đang hình thành bởi siêu nhiên hình thành, từ từ thành một tập quán có một không hai, cho nên mọi người đều một tánh ý khác nhau. Kệ trung tâm điển giới rất nhiệm màu, khó khổ tâm can chuyển trước sau. Đời đạo song hành tâm dứt khoát, sửa mình tiến hóa tự về mau. Thì làm người đã và đang hình thành bởi siêu nhiên hình thành, cái xác của mình là cũng từ tự nhiên và siêu nhiên hình thành. cấu tạo thành là cả càn khôn vũ trụ làm việc mới tạo ra cái xác của mình, chứ không phải là đơn giản đâu. Từ từ thành một tập quán, có một không hai, thành ra sống trong cái xác người á, thì lâu ngày á, nó có một cái tập quán, làm cái chuyện nó quen rồi, nó làm riết năm này sang năm nọ thì nó thành một cái tập quán. Có một không hai là mỗi người có cái tập quán, không có không ai giống ai, có một cái tánh không ai giống ai, cho nên mỗi người một tánh ý khác nhau. Cái tập quán nó sinh ra cái tánh đó. Tại làm cái chuyện đó mỗi ngày riết nó thành ra một cái tập quán, một cái tập quán nó sinh ra cái tánh, thì mỗi người nó một cái tánh ý nó khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nó điêu luyện khác nhau, tánh ý khác nhau. Kệ trung tâm điển giới rất nhiệm màu. Trung tâm điển giới là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Khó khổ tâm can chuyển trước sau thì rất chuyển cho mình những cái bài học khó khổ để cho mình học. Bài nào tới trước, bài này tới sau, sắp đặt hết cho mình học. Đời đạo sống hành tâm dứt khoát. Đời thì mình vẫn sống, tâm thì mình vẫn hành về đạo, tâm mình phải dứt khoát. Sống ở đời nhưng mà tâm dứt khoát hướng về đạo. Sửa mình tiến hóa tự về mau. Thì bây giờ mình muốn tiến hóa thì phải sửa mình, còn mình không thấy gì để sửa, tại vì mình bị hướng ngoại động loạn, mình không có thấy gì để sửa, không có chịu quay đầu về thì khó sửa khó tiến, thì đâu có tự về mau được. Câu số 5: khổ hạnh tu hành có ích chi? Đáp: thưa, khổ hạnh tu hành để dứt khoát, dễ dứt khoát hơn, về không thanh nhẹ dễ tham tòng, một lòng tu tiến không gây nợ, vỡ lẽ càng khôn một giấc mơ. Kệ: cao điểm đến giờ tâm quý đạo, quân bình tự đạt chẳng thấp cao, quý tưởng trời cao về nẻo chánh, không ngừng tiến hóa hợp trăng sao. Đó, người người tu là phải khổ hạnh, thì nó khổ hạnh mới là Bồ Tát. Khổ hạnh là sao? Là mình không có tìm những cái sự sung sướng ở thế gian, mình tập cho bên trong này nó học cái khổ để nó dứt khoát hơn, là nó dứt khoát, nó hướng về cái thực chất, hướng về cái sự cái cõi thanh tịnh hơn là cái cõi giả tạm này. Nếu mà nó ham sướng, nó ham những cái cảnh mà hưởng thụ mà không phải là hưởng thụ, nó không có chịu khổ. Thích cái gì mà hưởng thụ thì nó khoái, nhưng mà thế gian đâu có gì để hưởng thụ đâu, toàn là bị gạt không, không có bền chút xíu là hết rồi. Khổ hạnh là mình phải dứt bỏ những cái mà trần gian cho là tốt, thì mình không có tham muốn cái chuyện đó nữa. Thế gian thì chỉ có tình tiền duy nghiệp, mà mình không ham cái đó, mình chịu khổ hạnh, mình sống một cái cuộc sống đơn giản, ăn uống cũng đơn giản, ngủ cũng đơn giản, cái gì cũng không có rườm rà rắc rối, thì mình dễ dứt khoát hơn. Mình tập cho đó thì có cái tánh hạnh hy sinh đó thì dễ dứt khoát hơn, thì dễ về không thanh nhẹ, dễ tham tòng, mình dễ đi theo con đường đạo hơn. Một lòng tu tiến không gây nợ thì mình trở về với mình không tham nữa, thì đâu mình không tham muốn gì nữa thì mình đâu có gây thêm nợ. Vỡ lẽ càn khôn một giấc mơ, thì lúc đó mình mới thấy rõ là trong càn khôn này sống cũng như là một giấc mơ vậy, không có cái gì thật hết, rốt cuộc cũng phải trở về quê xưa chốn cũ của mình. Cao điểm đến giờ tâm quý đạo, cao điểm đến giờ tâm lúc đó mình quý đạo, đi tới tột cùng á, thì lúc đó mình rất là quý đạo. Quân bình tự đạt chẳng thấp cao, quân bình là mình hiểu rồi á, mình đạt được cái sự quân bình rồi, mình thấy không có thấp cao, tất cả là mình dùng cái thức bình đẳng, ai cũng như ai, rồi tất cả mọi người cũng về nơi đó. Quý tưởng trời cao về nẻo chánh, mình phải biết quý tưởng trời cao á, mình mới tu được. Cái cây á thì nó có cái, tuần rồi mình có học, cái cây có cái cội, nó có cái gốc rễ, nó hút nước lên nó mới phát triển. Còn con người muốn tu á, là phải nhớ về nguồn cội, để mình hút cái thanh điển đó thì mình mới dễ thăng hoa, mình mới dễ đi tới cái sự thức giác hơn. là mình hướng về cái gốc của mình đó, là cái nguồn cội của mình, cũng như cái cây mình nó hướng về cái gốc của nó hút nước lên vậy đó. Quý tưởng trời cao về nẻo chánh đó, mình nhớ tới ông trời cao đó, là mình tu là mình phải hướng thượng, nhớ về trời, nhớ trời nhớ Phật, thì lúc đó mình mới về cái nẻo chánh được, trở về con đường chánh được. Không ngừng tiến hóa hợp trăng sao, không ngừng tiến hóa là mình tiến hóa không ngừng mới hợp với trăng sao của càn khôn vũ trụ. Câu số 6, hỏi tình trời quyến luyến do đâu hình thành? Đáp: tình trời quyến luyến do chân tâm tự cảm thức điều lành của trời ban chiếu. Kệ vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu, kết quả vui chung cảnh nhiệm màu. Đời đạo song hành không bỡ ngỡ, bình tâm học hỏi lý thâm sâu. Tình trời quyến luyến là do cái chân tâm tự cảm thức được điều lành của trời ban chiếu. Khi mà mình hiểu được cái chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu, nó hiểu được những cái điều lành mà trời ban chiếu cho nó, thì nó rất quyến luyến với tình trời, lúc nào cũng nhớ thương trời, tại biết ông trời cũng ban bố cho mình nhiều quá, mà chỉ có cái chân tâm thanh nhẹ mới cảm thức được điều này. Còn cái tâm mà động loạn ngay phàm tâm thì nó không thấy ông trời lo cho nó. Vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu, kết quả vui chung cảnh nhiệm màu. Mình tiến hóa tới vô cùng mà mình mới thấy cái đạo này nó rất là thâm sâu, con đường đạo rất là thâm sâu. Kết quả vui chung cảnh nhiệm màu, kết quả cuối cùng là mình sẽ chung vui cái cảnh nhiệm màu ở bên trên. Đời đạo song hành không bỡ ngỡ, mình sống ở đời nhưng mà mình vẫn là người tu thì mình không bỡ ngỡ, tại mình hiểu đạo rồi thì mình sống, mình hiểu bài học như thế nào rồi, mình đâu có bỡ ngỡ. Bình tâm học hỏi lý thâm sâu, giữ cái sự bình tâm mình mới học học hỏi được cái chân lý thâm sâu. Hỏi siêu văn minh là sao? Đáp: thưa, siêu văn minh là nghe được, hiểu được và hành được, tự thức nhiều hơn là hành. Kệ thanh tịnh phân minh giải rõ ràng, cảm thông đời đạo vẫn bình an, tâm minh trí sáng đạt muôn chiều. Quý tưởng trời cao thật sự siêu, siêu văn minh là nghe được, hiểu được và hành được, tự thức nhiều hơn là hành. Thì đó, thành ra mình nghe được, hiểu được, hành được là mình đi dễ đi tới cái tự thức hơn. Cái quan trọng là cái tự thức. Tự thức thì mình mới sửa được. Thanh tịnh phân minh giải rõ ràng, thì mình đạt tới cái sự thanh tịnh đó, mình sáng suốt rồi á, thì mình phân cái gì nó ra nó cũng rõ ràng, cũng sáng suốt đó. Mình giải rất là rõ ràng, nói ra rất là rõ ràng. Cảm thông đời đạo vẫn bình an, lúc đó mình hiểu đời cũng như mình hiểu đạo, không có thắc mắc cái chuyện gì nữa, lúc nào cũng bình yên, không có cái gì mà làm cho mình động nữa. Tâm minh trí sáng đạt muôn chiều, lúc đó cái tâm mình nó sáng rồi, cái trí mình nó cũng sáng, thì chiều nào mình cũng đạt hết, chiều nào cũng hiểu hết. Quý tưởng trời cao thật sự siêu, thì lúc đó thì biết tưởng nhớ, khi mình hiểu biết nhiều á thì mình lúc đó mình chỉ tưởng nhớ trời thôi, tại cái gốc mình về đó mà mình hiểu được tất cả là do trời ân ban, thì lúc đó chỉ quý tưởng trời cao thôi, biết ổng là thật sự là siêu. Bây giờ thì chưa thấy. Rồi, đến đây cũng đã đến giờ rồi. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay.
Em cảm ơn
Cảm ơn anh
Thảo.
Bảo. Chào bạn Đạo.
Dạ, chào các
Cảm
bạn.
ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Hẹn gặp
Em
lại
cảm
khi
ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn học buổi hôm nay.
nào. Dạ.
Đúng rồi, chứ bảo chào tất cả bạn đạo.
Rồi, mình tắt nha.